một thánh tăng vãng sanh. Hòa thượng Quảng Khâm, sinh năm 1892, thế danh Hoàng Văn Lai, là người tỉnh Phúc Kiến, xứ Trung Hoa. Cha mẹ nghèo đến nỗi không nuôi nổi con. Năm ngày 4 tuổi, đem bán cho nhà họ Lý. Ông bà họ Lý rất tốt, yêu quý ngài như con ruột. Nhưng rồi cũng nối gót nhau lìa trần, năm ngày mới 9 tuổi. Gia đình tỏ thái độ, khiến ngài cảm nhận sâu xa mùi vị chua chát của thế gian. Không nơi nương tựa, ngài tìm đến chùa Thừa Thiên ở Phúc Châu, là nơi lúc sinh tiền, bà mẹ nuôi vẫn thường đưa ngài đến lễ Phật. Ngài được phân phối làm tri viên, trồng rau, nhổ cỏ, tưới cây, vân vân. Đến 19 tuổi, nhân duyên đưa đẩy ngài qua Nam Dương lao động, cho tới 35 tuổi. Một hôm lên núi đốn cây, ngài bảo người bạn đồng nghiệp: "Tôi có cảm giác hôm nay chiếc xe chở củi này về sẽ bị lật ở dốc núi." Chẳng ai để ý đến lời nói. Nào ngờ tai nạn xảy ra thật. Người bạn ngạc nhiên khuyên rằng: "Có trực giác như thế, sao không đi tu, lo phát triển tâm linh để sau này độ thế?" Ngài bừng tỉnh, vội trở về chùa Thừa Thiên ở Phúc Châu, Trung Hoa, xin xuất gia, được pháp danh là Chiếu Kính, tự Quảng Khâm. Ngài làm hương đăng, có bổn phận phải thức chúng mỗi buổi sáng. Một hôm ngủ quên, đánh bảng trễ, ngài vô cùng hổ thẹn, sám hối rồi phát nguyện từ nay không nằm. Sau 6 năm làm sa di, ngài được thọ giới tỳ kheo. Đến 42 tuổi, ngài xin phép thầy bổn sư vào núi Thanh Lương, tỉnh Tuyền Châu, ẩn tu ở một hang đá. Không dè nơi đây mãnh hổ thường lui tới. Mỗi khi thấy hổ, ngài nói tam quy y. Không bao lâu, cả bầy súng tới, hổ mẹ hổ con giỡn đùa như chó mèo quấn quýt bên ngài. Dân làng quanh đấy chẳng biết tên ngài, liền tôn xưng là Hòa Thượng Phục Hổ. Hằng ngày, khỉ vượng đem trái cây cúng dường. Ngài nhàn rỗi, chỉ có hai việc, tham thiền và niệm Phật. Lần ấy, ngài nhập định luôn mấy tháng. Thân bất động, không ăn uống, cho đến không hơi thở. Một tiều phu cấp báo dân làng mai táng. Chùa gần đấy, có đại sư Hoàng Nhất nghe tin, đích thân lên núi xem thực hư thế nào, đánh khánh thỉnh ngài xuất định. Như vậy, ngài an ổn chuyên tu 13 năm. Đến năm 1945, ngài đã 54 tuổi. Đại lục Trung Hoa thay đổi guồng máy chính trị, ngài phải trở về chùa Thừa Thiên. Năm 1947, ngài đáp thuyền đi Đài Loan. Từ nay bắt đầu cuộc đời hoằng pháp và xây chùa. Liên tiếp kiến lập nhiều chùa, thì gặp một thạch động ở núi Thành Phước, ngài phát nguyện tỉnh tu. Chỗ này xưa nay thiếu nước. Từ khi ngài tới, chợt từ đỉnh núi bỗng vọt ra một dòng suối nhỏ. Ngài làm một lều tranh ở bên cạnh, một con trăn khổng lồ bò tới. Ngài truyền tam quy cho nó. Suốt thời gian 17 năm ở Đài Loan, ngài mỗi ngày ăn một bữa, toàn trái cây, thân thể linh hoạt nhẹ nhàng, bước đi vững chãi không cần gậy chống. Dù có ngủ cũng chỉ ngồi không nằm. Đêm tọa thiền cho tới sáng ở ngoài vườn. Năm 1985, ngài tổ chức một pháp hội vĩ đại, truyền giới Cụ Túc và Bồ Tát cho 2.500 tăng ni Phật tử. Năm 1986, ngài 95 tuổi. Ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, ngài triệu tập đệ tử, phó chúc hậu sự, giải quyết tất cả nghi vấn. 2 giờ chiều ngày mùng 5, tức là ngày 13 tháng 2 năm 1986, ngồi xếp bằng ngay ngắn, đang vui vẻ cùng đại chúng niệm Phật, ngài bỗng thốt lên một câu: vô lai vô khứ, một hữu sự. Tức là không đến không đi, không có một sự việc gì. Rồi mỉm cười, gật đầu, nhìn đại chúng. Ai nấy mãi mê niệm Phật. Đến khi giải tán, thì ra Ngài đã an nhiên viên tịch lúc nào không hay. Sự viên tịch của Ngài là một minh chứng hùng hồn về sự kỳ diệu của Phật Pháp. Ngài đã về cõi Phật, nhưng chắc chắn đang tiếp tục đưa lớp lớp chúng sanh, từ người đến thú, hai ngã âm dương, đồng đến bờ kia, thế giới an lành.